Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Do vậy cho nên lời đầu tiên cho phép chúng tôi trước ngôi đại hùng phủ điện trang nghiêm cầu nguyện học ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa được pháp thể kinh an tuệ đăng thượng chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ phật tử ngày hôm nay các vị về tu, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ phật tử, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị trong khóa tu niệm Phật với chủ đề vũ sạch thân tâm. Vì sao chúng tôi nói đề tài vũ sạch thân tâm? Bởi vì đây là một trong những đề tài rất quan trọng mà có một lần Đức Thế Tôn nhìn thấy một người đang giặt giũ quần áo, và sau đó Đức Thế Tôn đã quay qua hỏi tất cả các thầy tỳ kheo: khi chiếc áo dơ, chúng ta sẽ cho xà bông vào và sau đó chúng ta chịu khó để mà giặt giũ. Nhờ giặt giũ như vậy cho nên chiếc áo đó bắt đầu trở nên tốt đẹp, không còn những cái vết dơ. Và đó là việc làm thường nhật của tất cả mọi người. Và chúng ta không thể mặc chiếc áo 3-4 ngày, chúng ta cũng không thể mặc chiếc áo 7 ngày hay là 10 ngày, 1 tháng mà không có giặt giũ. Bởi vì nếu không giặt giũ, bản thân của chúng ta chịu cũng không nổi. Cho nên cần phải giặt giũ. Mặc dù nghèo, nhưng mà thế gian đã từng dạy một câu, đó là nghèo cho sạch, rách phải cho thơm. Có nghĩa là dù ta nghèo cỡ nào, áo của chúng ta nó không được tốt lành, nhưng chúng ta nghèo nhưng mà phải giữ làm sao cho sạch. Mà nếu rách thì chúng ta phải làm sao vá lại cho nó lành lặn và làm sao cho nó được thơm. Có nghĩa rằng ở đây không có vấn đề là phân biệt giữa giàu hay nghèo. Người giàu họ mặc đồ, họ quăng ra, xin thưa họ cũng phải giặt, chứ không phải là họ mặc một lần rồi bỏ luôn, không có trường hợp đó. Chỉ có điều là nếu như họ giàu có thì họ có nhiều bộ đồ, và có khi một chiếc áo nửa tháng họ mới mặc lại một lần, hay một tháng họ mới mặc lại một lần, nhưng mà sau đó họ cũng phải đem đi giặt. Không có trường hợp nào mà chúng ta thấy mặc xong rồi bỏ. Các vị có thấy người nào sang trọng đến mức độ là mặc áo xong một lần bỏ luôn khỏi giặt không? Dạ, hình như không có. Và từ sự giặt giũ đó, cho nên Đức Thế Tôn đã chuyển qua tất cả các thầy tỳ kheo và nói các con cũng phải học giống như vậy. Tức là khi chúng ta tu, đó là một trong những hình thức chúng ta cần phải giặt giũ. Có điều là thế gian giặt giũ quần áo, giũ sạch tất cả những cái dơ bẩn trên quần áo. Còn đối với chúng ta trên thân tâm thì chúng ta cũng cần phải giặt giũ. Nếu như thân tâm ta thường xuyên giặt giũ thì thân tâm của chúng ta cũng sẽ được sạch. Và khi thân tâm được sạch thì lúc bấy giờ ta mới có được cái an lành, ta mới có được cái sự vui tươi. Còn nếu chúng ta mặc đồ xấu, bữa nào mà các vị mà không có thời giờ giặt đồ vì trời mưa liên tục, từ ngay đó cho nên các vị mặc đồ hôi hôm qua, các vị mặc lại, các vị có thấy dễ chịu không thưa các vị? Có dễ chịu không? Dạ vâng, rất khó chịu. Từ ngay đó cho nên có một số người lỡ mặc chiếc áo cũ lên rồi, bây giờ không biết làm sao, lấy cái nước hoa xịt 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 trên đó, cứ tưởng rằng nước hoa xịt lên thì nó sẽ thơm tho, nó sẽ bay cái mùi mồ hôi của mình. Nhưng mà mình xịt lên như vậy, theo các vị nó có thơm không thưa các vị? Thơm không? Dạ đúng, nó chẳng những không thơm mà nó còn thối nhiều hơn nữa. Bình thường cái thối đó nó nằm ở trong áo thôi, nhưng mà nhờ được cái xịt xịt đó, cái loại xịt xịt đó nó là những chất khí rất nhẹ, nó sẽ bay lên. Cho nên bình thường nếu áo sạch ta xịt vào thì nó sẽ bay lên chất thơm. Còn ngược lại, bữa nào mà áo của chúng ta đã đổ mồ hôi, xin thưa lúc bấy giờ nó không phải bay lên cái thơm mà nó bay lên toàn là mồ hôi của mình. Bình thường chúng ta đừng xịt thì mồ hôi nó chưa có bay lên, còn ta xịt xịt một chút xíu là mồ hôi nó bay lên. Xin thưa, bữa đó mà các vị đứng chỗ nào, đi ở đâu, người ta đều bịt mũi hết, mắc cỡ lắm đó thưa tất cả các vị. Cho nên tuyệt đối đừng bao giờ mặc áo cũ. Đừng mặc áo cũ. Mà nếu mặc áo cũ lỡ rồi thì cũng đừng bao giờ xịt cái gì đó vô áo. Bởi vì cái mùi nước hoa trong người của chúng ta bay lên, người ta chịu không nổi đâu thưa tất cả các vị. Cho nên cái gì thối không ai chịu nổi, cần phải giặt giũ áo của chúng ta cho sạch. Ngay cả chiếc áo tràng của chúng ta đi tu như vậy, xin thưa cứ nửa tháng nhớ giặt một lần. Cần phải giặt giũ. Khi mà nó giặt được sạch rồi, tự nhiên các vị tu sẽ tinh tấn hơn. Tại nó thơm tho, các vị ngồi gần người ta các vị không có ngại. Nhiều lúc các vị ngồi gần người ta, các vị phải giở tay lên coi coi thử coi nó bay mùi chưa. Có nghĩa là sợ người ta trốn, người ta ngồi với mình một hồi người ta chịu không nổi. Và từ đó họ giả bộ, họ nói tôi lại kia tôi ngồi, nhưng mà thật ra họ đang trốn. Có nghĩa là đừng để cho họ ngại, mà mình cũng không ngại, thì như vậy tâm của chúng ta nó sẽ an lành hơn. Cho nên cần phải giặt giũ. Nhưng mà thật ra một chiếc áo mà nó có thối, xin thưa điều đó
trên con đường tu các vị đừng ngại. Mà nếu có ngại là ngại chưa giặt vũ thân tâm, cái chỗ đó mới là chỗ ngại. Bình thường chúng ta rất là siêng năng giặt chiếc áo tràng, nhưng mà trong khi đó thân tâm của chúng ta không chịu giặt. Giặt áo tràng thì siêng năng lắm, ngồi ở đâu là thơm phức ở đó. Thậm chí có nhiều người là giặt chiếc áo bỏ thêm cái nước gì thơm thơm cung pho gì đó, thì tự nhiên chiếc áo nó thơm ơi là thơm. Và ngồi ở chỗ nào xin thưa mọi người chung quanh họ chẳng những là không rời xa mà họ còn xích gần 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 nữa, bởi vì áo này thơm quá. Rất siêng năng. Nhưng cái siêng năng đó thật sự xin thưa lợi ích rất là ít. Cái quan trọng là giặt vũ thân tâm chứ không phải là giặt vũ chiếc áo. Có thể một ai đó tu đến mức độ là tao quên giặt áo, một tháng rồi cũng chưa giặt, 2 tháng rồi cũng chưa giặt, 3 tháng rồi áo cũng chưa giặt, nhìn nó dơ ơi là dơ. Nhưng mà xin thưa ở bề ngoài nó dơ, nhưng mà được một điều là người này ham tu, thường xuyên giặt vũ thân tâm. Cho nên giặt vũ thân tâm mới là điều quan trọng, chứ không phải là trên chiếc áo bên ngoài. Chiếc áo bên ngoài chỉ là một trong những hình thức thôi, còn quan trọng là bên trong của chúng ta, cái tâm của chúng ta có giặt vũ hay không. Có nhiều người mặc chiếc áo tràng thơm phức, nhưng mà xin thưa mặt mày lúc nào cũng một đống, mặt mày một đống, rồi mặt mày xin thưa không vui, ngồi đâu là tư lự ở đó. Tư lự tức là ngồi suy nghĩ mông lung, ngồi buồn bã. Xin thưa những trường hợp đó, mặc dù chiếc áo thơm phức nhưng thân tâm trong lòng của chúng ta không được thơm phức. Cho nên người mặc áo thơm mà khuôn mặt là tối thui, khuôn mặt là một đống, khuôn mặt là giận dữ, thì xin thưa người ta có thích ngồi gần không thưa các vị? Thích không? Cũng không thích. Người ta thích ngồi gần ai đó có khuôn mặt vui vẻ, gặp một lần rất khó quên, và như vậy nhiều người sẽ thích gần gũi với người đó và nhớ nhung người đó. Bữa nào đi tu mà người đó vắng, tự nhiên nhắc, vì cái tâm của người đó quá tốt. Cho nên chúng ta cần phải giặt vũ thường xuyên, nhưng không phải giặt vũ thường xuyên cái áo tràng, mà còn phải giặt vũ thêm thân và tâm. Chúng ta phải gồm có 2 phương diện. Tuy nhiên nói đến vấn đề giặt vũ này, chúng tôi lại nhớ đến một trường hợp khác của tôn giả, gọi là Hiếp Tôn Giả. Vị Hiếp Tôn Giả này xin thưa ngài có một cái hạnh tu rất đặc biệt, không bao giờ nằm, không bao giờ nằm ban ngày cũng như ban đêm. Bình thường ban ngày không nằm thì làm gì? Ngồi thiền, lúc nào cũng ngồi. Và ban đêm thì chúng ta phải nằm một chút xíu cho lưng nó thẳng ra. Nhưng vị Hiếp Tôn Giả này không bao giờ mà nằm thưa các vị, ban ngày cũng như ban đêm. Và ngài lúc nào cũng ngồi, cho nên từ đó người ta gọi đó là Hiếp Tôn Giả, vị tôn giả không có chịu nằm. Và có một điều đặc biệt hơn, hỏi ngài vì sao ngài không nằm, ngài nói ngài nằm sợ chết mấy con rịp. Có nghĩa rằng chiếc áo của ngài từ lúc ngài tu cho đến về sau không bao giờ thấy ngài giặt chiếc áo, mồ hôi của ngài tươm ra trên áo. Và lúc bấy giờ mấy con rịp nó thích lắm. Con rịp nó thích cái gì? Thích ăn uống mùi mồ hôi. Cho nên chiếc áo ngoài càng có mồ hôi nhiều chừng nào thì con rịp nó thích sống trên đó. Và khi nó sống trên đó, thỉnh thoảng nó ăn mồ hôi không đủ và nó xin ngài, nó nói ngài ơi ngài cho con xin tí huyết, ngài cũng cho luôn. Và đặc biệt là không bao giờ nằm, bởi vì nếu ngài nằm xuống sợ con rịp nó bị cắn và nó chết. Cho nên từ đó ngài không nằm. Ngài vừa nuôi rịp mà ngài vừa tu hành, ngài không có ngủ. Nếu có ngủ thì ngủ ngồi, ngủ ngồi. Và ngài tu liên tục như vậy cho tới một hôm ngài lâu quá không về thăm gia đình, cho nên sau đó ngài về thăm mẹ của ngài. Mẹ ngài vui vẻ lắm và trải chiếu cho ngài nằm nghỉ. Và khi ngài nằm nghỉ sợ mấy con rịp, nó bị chết, cho nên Ngài cởi chiếc áo ra và Ngài móc để trên cái ghế. Và sau đó Ngài ngủ một giấc thật là ngon. Nhưng mà lúc bấy giờ khi Ngài tỉnh dậy, Ngài thấy chiếc áo bị mất. Và hỏi mẹ Ngài, mẹ Ngài mới nói rằng mẹ thấy chiếc áo nó dơ dữ quá, cho nên mẹ đã giặt sạch rồi và mẹ để ở ngay đó đó. Và khi Ngài nghe xong, Ngài đã khóc quá trời luôn, thưa các vị. Các vị có biết tại sao Ngài khóc không? Dạ đúng, khi giặt cái áo mấy con riệp nó chết lũ khủ, vô nước xà bông nó chịu đâu có nổi, cho nên chết lũ khủ. Ngài khóc, Ngài thương cho những con riệp. Và từ đó về sau, Ngài rất cẩn thận, về nhà không bao giờ nằm ngủ nữa. Có nghĩa rằng Ngài luôn luôn lúc nào cũng giữ chiếc áo đó để mà nuôi riệp tiếp tục. Trong số tất cả các vị, có ai muốn học cái hạnh nuôi riệp của Ngài không, thưa các vị? Hả? Xin thưa, có nhiều vị Phật tử lắc đầu rất là lẹ, không dám nuôi riệp, mà thậm chí gặp riệp ở đâu là phải giết đó, bởi vì nó cắn đau lắm đó, thưa các vị. Nó cắn đau lắm, mà nó cũng nhanh lắm. Thường thường là nó trốn ở ngay những cái đi văn, có cái khe hở nào là nó trốn đó. Mà tại sao nó trốn ở đó? Bởi vì nằm trên đi văn, có nhiều người là nực quá ở trần nằm ngủ, và lúc ở trần mồ hôi nó tuôn ra và nó dính trên mặt, cho nên riệp nó có cái cơ hội để mà nó đi thăm và nó sinh cái mùi mồ hôi đó. Nhưng mà lâu lâu nó lên, nó không đủ, nó cắn luôn cả mình, nó sinh tí huyết. Nhưng mà mỗi lần nó cắn là đau lắm, cho nên không ai mà thích làm bạn với riệp cả, ngoại trừ vài trường hợp rất đặc biệt Ngài Hiếp Tôn Giả mới thương nó thôi. Còn chúng ta thương không nổi, bởi vì nó cắn mình đau quá. Nhưng mà xin thưa, nó cắn mình đau, chúng ta cũng đừng vì chỗ đó mà giết nó. Chúng ta tu, chúng ta từ bi với những con vật. Con vật nào xấu xí, chúng ta cũng không nên vì chỗ đó mà ghét bỏ nó. Con vật nào nó dễ thương, chẳng hạn như con chó, con mèo, thường thường nhiều người thương hơn. Nhưng mà những con vật như là kiến, không ai thương, muỗi, không ai thương, riệp, không ai thương, từ ngay chỗ đó. Cho nên những con vật xấu số này thường thường là gặp đâu bị chết đó. Rồi có những con vật khác lớn hơn cũng chẳng ai thương, như là nghe nói chuột, là thôi bà con cứ gặp chuột đâu là đập đó, đánh đó cho đến chết. Ngay cả gặp rắn có thương không, thưa các vị? Thương không? Dạ xin thưa, gặp rắn cũng không ai thương. Nghe nói rắn là cầm cây đánh chết bỏ, không biết đó là rắn hiền hay rắn dữ, đó là rắn lục hay là rắn gì cũng chết cả. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta rất khó để thương những con vật xấu số đó. Nhưng mà nếu người nào tu Phật rồi, hãy nhớ những con vật đó không phải là những con vật mà chúng ta thấy, chúng ta biết đâu, thưa tất cả các vị. Mà những con vật đó ngày xưa nó cũng là con người giống như tất cả các vị ngồi đây. Các vị đã từng biết câu chuyện sự tích của con muỗi. Tức là cái sự tích đó là gì? Đó là một cái cô gái đã chết. Và cô gái này chết bị mất máu quá nhiều từ ngay chỗ đó, cho nên người chồng quá thương người vợ bị mất máu, cho nên đã lấy máu của mình để mà giúp cho cô được sống trở lại. Nhưng mà sau khi cô được sống, cô không nhớ ơn người chồng đã cho máu để cho cô sống lại nhờ máu của người chồng, và cô lại đi ngoại tình với người khác. Và chồng của cô khuyên cô cỡ nào cô cũng không nghe. Và khi người chồng nhắc lại cô sống được là nhờ máu của tôi, nghe tới đó cô bắt đầu cô lấy dao cô cắt máu để cho nó chảy, và cô nói cô trả máu lại cho người chồng. Và sau khi cắt máu xong, cuối cùng cô không đủ sức để sống tiếp tục. Và sau khi chết do bị thiếu máu, từ ngay đó cho nên cô đã tái sanh làm con muỗi. Và khi thành con muỗi rồi, cô cứ bay do ve đi vòng, và cô gặp người nào cũng nói cho tôi xin tí huyết, xin tí máu để mà sống. Muỗi bây giờ sống chỉ bằng máu thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng con muỗi đó không phải ai xa lạ, mà nó cũng chính là con người thổi xa xưa, là con người thổi xa xưa. Cho nên chúng ta gặp muỗi, chúng ta đừng nên giết nó vội, thưa các vị. Thế nhưng mặc dù nói như thế, nhưng mà thỉnh thoảng chúng tôi thấy có nhiều người nói chúng tôi: thưa thầy, có bữa nó bay tới gần con và nó bay dù dù ngay lỗ tai con. Tối con ngủ nó cũng bay ngang qua bên con và nó nói: chị ơi chị, cho xin tí huyết. Và con chưa kịp trả lời, nó chích con làm cái bóp liền. Con hỏi: mày xin tí huyết hả? Bóp. Có nghĩa là nó xin mình, các vị không cho thì thôi, tại sao còn đập cho nó chết. Nhiều người là như vậy đó thưa tất cả các vị. Cho nên không nên, nếu các vị không cho, các vị nói nó không được đâu, máu của tôi là vừa đủ để nuôi cho tôi thôi, tôi không thể cho được. Các vị cứ nói với nó và nó nghe được, nó sẽ bỏ đi. Nhưng mà có nhiều người Phật tử nói: dạ thưa thầy, nó không có nghe đâu thầy ơi, thầy mà không đập nó một hồi, nó chích cho thầy một cái là thầy đi bệnh viện luôn, bởi vì bị sốt xuất huyết. Đó là gặp loại mũi mà nó là mũi độc Anophen. Nhưng mà thật ra không phải người nào bị mũi chích đều đi bệnh viện hết. Chỉ có những người nào mà kiếp trước mà đập nó thì bây giờ nó kêu mũi Anophen tới chích mình. Chứ còn nếu mình không có tâm ác thì xin thưa không có con mũi nào ác và nó làm cho mình bị bệnh cả. Nếu như tất cả đều bị bệnh thì xin thưa thế gian này nhiều người sẽ vô bệnh viện hết vì mũi chích. Nhưng mà thực tế không phải mũi nào chích cũng đi bệnh viện, chỉ có mũi Anophen. Còn đối với những loại mũi khác thì nó chỉ xin mình tí máu thôi. Và cuộc đời của con mũi đó nó sống dài nhất là 3 ngày. Có những con mũi 1 ngày chết, có con mũi 2 ngày chết, và con mũi mà sống lâu nhất là 3 ngày chết. Cho nên nó xin các vị tí huyết không có bao nhiêu thưa tất cả các vị. Cho nên nếu lúc nào cho được cứ cho, các vị sẽ không yếu đâu, đừng có lo và cũng đừng có sợ. Nhưng mà thật ra nói như vậy thôi, nhưng mà mọi người vẫn cứ sợ, vẫn cứ sợ. Và do cái sợ đó cho nên cuối cùng ta không có giặt giũ thân tâm của chúng ta. Bởi vì cái thân của chúng ta giết con muỗi, giết con kiến, giết con chuột, giết con riệp, đó chính là tâm ác đó thưa tất cả các vị. Đó chính là tâm ác, mà đó chính là hành động ác. Cái tâm thì ác, tâm đó là tâm tham lam, tâm đó là tâm sân hận, tâm đó là tâm si mê. Cho nên với cái tâm đó, xin thưa giữa cuộc đời này, ta sẽ làm cho bản thân mình bị cấu uế, bị nhơ nhuế tự bao giờ mà chúng ta không hay. Trong khi chiếc áo thì chúng ta biết giặt cho sạch, nhưng mà cái tâm cấu uế, tâm tham lam, chúng ta không chịu giặt. Cái tâm nó dính đầy sân hận, chúng ta không chịu giặt. Cái tâm dính đầy mọi cái si mê tà kiến, chúng ta cũng không chịu giặt. Đây là một cái chỗ sai lầm. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải giặt giũ thân tâm của chúng ta cho thật sạch, giống như chúng ta giặt giũ một chiếc áo. Chiếc áo được giặt giũ xong, nó thơm tho, ta thích mặc. Và cũng tương tự như vậy, ta cần phải giặt giũ thân tâm. Người nào thường xuyên giặt giũ thân tâm, xin thưa các vị thấy, người này dễ chịu lắm thưa các vị. Dễ chịu lắm, dễ thương lắm. Còn người nào mà không biết giặt giũ thân tâm, xin thưa người ta nói bà này khó chịu lắm, chứ người ta không có nói là bà này dễ chịu. Khó chịu lắm, và lúc nào cũng cọc cằn, lúc nào nói ra cũng cọc lóc. Xin thưa mấy người mà nói năng cọc lóc, họ nói không có nguyên một cái câu dài, họ nói có một chữ thôi. Ai hỏi họ được không? Được. Có không? Có. Có phải không được không? Không. Họ chỉ có nói không với có thôi. Nói theo tiếng Anh là chỉ có yes với no thôi, ngoài ra không có chữ nào khác. Họ nói cọc lóc lắm thưa các vị. Mà khi họ nói vậy họ còn biểu lộ là gằn giọng nữa. Cho nên những người nào mà gằn giọng thường xuyên, mà gằn giọng nói cái câu nào gằn giọng câu đó, xin thưa người này khó chịu lắm thưa các vị. Nhưng mà người khó chịu là gì? Đó là người giữ một cái tâm cấu uế, một cái tâm nhơ nhuế, một cái tâm lâu ngày mà không được giặt giũ từ ngay chỗ đó, cho nên rất là bực dọc. Người mà mặc chiếc áo dơ, các vị đứng gần họ, họ không có cho các vị đứng gần đâu thưa các vị. Mà những vị đó chẳng những không cho mình đứng gần, mà họ còn chửi, họ còn mắng, họ còn la, mắng la để cho mình đứng xa xa, đừng có đứng gần họ, bởi vì sợ phát hiện cái mùi của họ. Cho nên người càng bực bội, càng tức tối bao nhiêu, thì họ lại càng khó chịu bấy nhiêu. Từ ngay chỗ đó cho nên cần phải giặt giũ, cần phải giặt giũ. Ngài Hiếp Tôn giả, chiếc áo của Ngài nuôi riệp không bao giờ giặt, nhưng mà tâm của Ngài thường xuyên được giặt. Tức là Ngài ngồi thiền, Ngài niệm Phật, và những lúc ngồi thiền niệm Phật đó chính là giặt cái tâm của mình đó thưa các vị. Cho nên ngày hôm nay tất cả các vị về nơi chùa Long Hưng, các vị tu tập, xin thưa đó là cái cơ hội để các vị ngồi đây giặt cái tâm của mình, vũ cái tâm của mình, vũ mọi cái cấu uế ra ngoài. Khi các vị niệm Phật, niệm Phật là gì? Là đó chính là xà bông ô mô. Có nghĩa rằng các vị càng niệm Phật tinh tấn bao nhiêu thì tất cả những cái cấu uế này nó sẽ bị dăng ra. Loại xà bông ô mô người ta vừa mới chế tạo mới là bao nhiêu cái dơ mà nó ngày xưa rất khó tẩy rửa, chẳng hạn như dính dầu, dính nhớt, dính mỡ, rất khó giặt thưa các vị. Dơ tạm tạm, dính đất, dính bùn thì dễ giặt, nhưng mà dính dầu, dính nhớt làm sao giặt. Nhưng mà với loại xà bông ô mô, xin thưa các vị đưa vào chút xíu là nó sẽ đánh văng tất cả những cái dầu mỡ nó dính vào trong áo, hay là bút mực mà nó dính vào trong áo, xin thưa bình thường giặt không có ra, nhưng loại xà bông mới này giặt ra hết. Và cũng tương tự như vậy, thân tâm của tất cả các vị, có người không biết cách giặt, hỏi giặt cách nào, làm sao lấy ra để mà dò. Xin thưa dò là nỗ lực, và xà bông để mà tẩy sạch thân tâm đó chính là câu niệm Phật. Các vị càng niệm Phật nhiều bao nhiêu, càng nỗ lực bấy nhiêu. Và xin thưa lúc bấy giờ ta đang vũ sạch thân tâm đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng càng tu nhiều, thân tâm của các vị càng được sạch sẽ. Mà người nào mà thân tâm sạch sẽ, xin thưa nó sẽ hiện ra bên ngoài, nhìn người đó là biết thân tâm sạch sẽ. Nhưng mà làm sao biết được? Xin thưa các vị không để ý, chứ thật ra là nhìn biết được đó thưa các vị. Thân tâm sạch sẽ nó sẽ hiện ra bên ngoài, và nhìn từ bên ngoài ta nhìn vào ta biết người này là thân tâm được sạch sẽ, đã được vũ sạch, có tu tập. Xin thưa đó là khi mà các vị tu tập, các vị thấy khuôn mặt của các vị nó sáng sủa, cái khuôn mặt của các vị ngày càng tu nó ngày càng đẹp ra. Người nào mà tu mà thấy khuôn mặt bắt đầu sáng sáng, tu mà thấy khuôn mặt bắt đầu đẹp đẹp là thấy có vũ sạch thân tâm. Vũ sạch cho nên cái khuôn mặt nó mới sáng, khuôn mặt nó mới láng. Còn người nào mà khuôn mặt chưa láng là chưa vũ sạch. Tại sao vậy? Bởi vì người nào mà nóng dữ quá, xin thưa khuôn mặt không có láng thưa các vị. Nó không có láng. Vì sao vậy? Nó nóng quá cho nên dễ nổi mụn, cho nên nó không có láng được. Người nào khuôn mặt mụn nhiều là do quá nóng. Người nào khuôn mặt mà sần 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 là do quá nóng. Cho nên càng tu tự nhiên bắt đầu khuôn mặt nó không còn sần nữa, mà nó sẽ láng ra. Không cần phải đi thẩm mỹ viện nào hết thưa tất cả các vị. Không cần phải đi hút này hút cái nọ chi cho nó mệt. Các vị chỉ cần giặt sạch thân và tâm là tự nhiên chúng ta sẽ đẹp ra. Chỉ có ngồi đây niệm Phật thôi, đó là một phương cách để mà giặt sạch thân và tâm. Có nghĩa là nhờ giặt sạch thân và tâm cho nên khuôn mặt của các vị sẽ từ từ sáng ra. Mà rõ ràng nãy giờ chúng tôi nhìn đây khuôn mặt của người nào cũng sáng trưng thưa các vị. Có nghĩa rằng cái sáng này là do các vị đã có tu tập. Đã có tu tập mà không phải bữa nay. Tu tập một ngày chưa sáng nổi đâu thưa các vị. Có người tu tập 7 ngày hỏi chúng tôi, chạy lên chùa gặp chúng tôi hỏi: thưa thầy, thầy coi thử coi con tu 7 ngày sáng chưa. Trời đất ơi, mới có tu 7 ngày mà hỏi sáng chưa. Không ổn, không ổn thưa các vị. Muốn cho khuôn mặt của mình sáng, ít nhất các vị phải tu 3 tháng. Phải 3 tháng thì mới thấy có kết quả. Cũng như là một hạt lúa, các vị gieo xuống đất một hạt lúa, rồi sau đó một tuần sau các vị hỏi: lúa trổ bông chưa? Trời ơi, các vị hỏi kiểu này chừng nào trổ bông? Các vị hỏi chừng nào nó trổ bông? Quy tắc của lúa trước đây là lúa nước là phải đúng 6 tháng mới trổ bông. Và hiện nay nó có một cái loại lúa khô là chỉ dần 3 tháng là bắt đầu trổ bông. Cho nên tu ít nhất 3 tháng thì thấy khuôn mặt mới hơi sáng sáng. Còn tu mới có tuần lễ hỏi sáng chưa, thầy ơi, không được. 2 tuần hỏi sáng chưa cũng chưa được. Cho nên lúc bấy giờ phải tiếp tục giặt nữa, thưa tất cả các vị. Vì sao vậy? Bởi vì thân và tâm của chúng ta đã nhúng vào trong cấu quế quá lâu. Chúng ta để chiếc áo y phục tâm thức của chúng ta giữa đường đời cấu nhiễm quá lớn, tham lam quá nhiều, sân hận quá lớn, tà kiến si mê thì quá nhiều luôn. Từ ngay do đó cho nên các vị giặt một ngày không hết, 2 ngày không hết, 5 ngày cũng chưa hết, mà chúng ta cần phải nỗ lực. Cần phải nỗ lực. Mặc dù chúng ta có câu niệm Phật, đó chính là một cái câu thần lực, và bao nhiêu cái cấu quế đều tan biến hết. Nhưng mà cái tan biến đó, đôi khi chúng ta mới tu, cái tan biến này đánh vô không nổi, thưa các vị. Cái thành lũy của cái cấu quế nó quá dày, lâu ngày đóng thành dày, dày cộm, dày cộm. Cho nên lúc bấy giờ xin thưa, ô mô cũng phải chào thua. Ô mô là chỉ đánh trong trường hợp mà mới vừa bị, thì ô mô sẽ làm tan biến liền. Còn các vị để cho nó 1 năm, 2 năm, 10 năm, sau đó các vị đưa ô mô đưa hai tay lên, thua rồi. Ô mô làm sao đánh được những cái cấu quế 5 năm, 10 năm? Làm sao đánh được cái cấu quế 20 năm? Làm sao đánh được cái cấu quế trong vô lượng kiếp? Từ ngay do đó, cho nên chúng ta cần phải kiên trì, chúng ta cần phải nỗ lực. Còn người nào không biết kiên trì và nỗ lực, xin thưa sẽ bị thất bại ngay. Và giặt một lần hơi sạch sạch và nói chắc là tới đây thì được rồi, xin thưa đừng nên chán nản. Nếu các vị vừa bị, các vị giặt liền bảo đảm hết. Nhưng mà những ai mà để lâu quá, các vị cần phải kiên trì giặt nhiều lần, thưa các vị. Giặt nhiều lần, và mỗi một lần các vị giặt, các vị sẽ thấy nó phải phai màu một chút. Lần thứ hai các vị thấy phai một chút, lần thứ ba các vị thấy phai một chút. Như vậy là chúng ta thấy chúng ta giặt là có kết quả. Cho nên phải kiên trì. Có những Phật tử chạy lên gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, cái tánh con nóng quá, mặc dù con có niệm Phật rồi nhưng mà không biết tại sao mà con niệm Phật, nhưng mà đứa nào mà đứng láng chán trước mặt con mà nói tới nói lui lợn hồi, con sạc cho nó là tắt bếp. Mặc dù con biết là con đang niệm Phật và con thường hay đi chùa, nhưng mà con nói Phật ơi xin hãy tha lỗi cho con đi, con chịu hết nổi rồi, nó làm con bực mình quá. Bản thân con thì muốn tu lắm, nhưng mà tại nó chứ không phải tại con, tại nó không cho con tu. Có nhiều người nói gì đó, thưa các vị, đổ thừa là tại nó, tại bà hàng xóm, chứ không phải là tại con. Con lúc này tu rồi hiền dữ lắm, con là không còn nóng nữa, mà tại nó chọc con nóng, không phải là lỗi của con. Nói vậy được không, thưa tất cả các vị? Được không? Không được. Không được đâu, thưa tất cả các vị. Đừng nên đổ thừa ai. Dù cho người ta có lấy đá ném trúng các vị chảy máu, và các vị cũng nên tha thứ. Nên tha thứ. Nhưng mà cho chúng tôi hỏi, tha được không, thưa các vị? Một ai đó họ ném một cục đá trúng vào các vị, đổ máu và đưa các vị tới bệnh viện, và sau đó người đó năn nỉ: chị ơi chị hãy tha cho tôi. Các vị tha được không, thưa các vị? Tha không? Tha không? Dạ vâng, phải nên tha, thưa các vị. Người nào tha không nổi, chúng tôi đề nghị cũng ráng mà tha. Nhưng mà nếu giả sử người đó ném các vị, trúng các vị tới chết, và giờ phút lâm chung con của các vị hỏi: mẹ ơi, cái người đó ném mẹ tới chết, như vậy mình có nên khiếu kiện họ hay không? Cho họ ra tòa, cho họ bị đi tù rụt xương luôn, hay là tha thứ cho họ? Tha không, thưa các vị? Tha không? Tha luôn, chết rồi cũng tha. Hả? Dạ vâng. Nếu vị nào mà nói được chữ tha, xin thưa đây chính là người tẩy sạch thân tâm. Tẩy sạch thân tâm. Còn có những người khác họ nói: con nhất định không tha, nó chọi con, tới chết nó chọi con đổ máu thì con phải chọi lại nó đổ máu. Nó làm cho con tới chết thì con phải cho nó đi tù để cho nó biết thân. Chứ nếu không cho nó đi tù, mai mốt lỡ nó chọi người khác nữa thì sao? Xin thưa chúng ta đừng nói như vậy. Nó chọi mình là bởi vì mình có nghiệp với nó. Còn nếu như mình không có nghiệp, nó đâu chọi mình chi. Cho nên tại sao bao nhiêu người nó chọi mà không trúng, mà tới mình là trúng? Xin thưa, bởi vì mình với nó có nghiệp. Nghiệp gì? Kiếp trước mình đã chọi nó, kiếp này nó chọi lại mình. Đáng lẽ chúng ta tha thứ. Tha thứ là một hình thức huề, từ nay không ai nợ ai. Còn nếu chúng ta không tha thứ, người nào nó tức quá phải cho nó chết, phải cho nó đi tù, xin thưa chúng ta đang dai nợ mới. Cho nó đi tù, mai mốt kiếp sau nó cũng sẽ cho mình đi tù. Có nghĩa là nó còn không tha cho mình. Cho nên bây giờ mình tha nó thì nó sẽ tha cho mình. Mình làm ác với nó, mai mốt nó sẽ làm ác với mình. Đây chính là nhân và quả. Không có cái gì tự nhiên mà nó sẽ sinh ra quả. Không có nhân mà có quả. Không bao giờ có trường hợp này, thưa các vị. Không bao giờ có. Người mà không tạo nhân thì sẽ không bao giờ có quả. Người mà có quả chắc chắn là phải có nhân. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ chỗ này. Và nếu như chúng ta đã biết niệm Phật rồi, đó là một hình thức để tẩy sạch thân tâm, thì chúng ta nên sống thế nào cho tốt lành, và nên tha thứ cho tất cả mọi người. Dù cho nó có lỗi, chúng ta cũng tha thứ. Có nghĩa dù nó có lỗi, chúng ta cũng phải tha thứ. Và nếu chúng ta tha thứ được như vậy, trong tương lai mọi người sẽ tha thứ cho ta và không làm cho chúng ta phải khổ sở. Cho nên tất cả những ai đau khổ giữa cuộc đời, xin thưa chúng tôi rất thông cảm cho tất cả các vị phải gánh chịu nỗi khổ và niềm đau. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, tất cả nỗi khổ và niềm đau đó không phải tự nhiên mà có, mà tất cả những nỗi khổ niềm đau đó là do tự thân của mình đã tạo ra một cái nhân xấu, cho nên ngày nay chúng ta phải gánh chịu một cái quả xấu. Cho nên hãy tẩy rửa thân tâm để từ nay quyết định không tạo ra một cái nhân xấu nữa. Tẩy rửa thân tâm để chúng ta được mặc chiếc áo đẹp. Tẩy rửa thân tâm để chúng ta có một cái tâm đẹp, có một cái thân đẹp. Cái thân đẹp đó là gì? Cái thân đó được nói đó là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Người nào mà thân cấu quế không còn thì lúc đó thân đẹp sẽ hiện ra. Đức Thế Tôn của chúng ta là người có một cái tâm đẹp. Từ ngay một cái tâm đẹp sinh ra một cái thân đẹp. Cái thân của Đức Thế Tôn của chúng ta là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Có nghĩa rằng Đức Thế Tôn của chúng ta cái gì cũng đẹp. Làn da đẹp, lông mày đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, tai đẹp, thân tướng đẹp. Có nghĩa rằng Ngài là toàn diện và đầy đặn, không có lõm, không có khuyết. Chẳng hạn như bàn tay, các vị nhìn thấy trên lòng bàn tay, người nào hầu hết đều bị lõm. Hầu hết bị lõm. Có người nào đầy không thưa các vị? Trong đây có người nào đầy không? Mở bàn tay ra xem thử coi. Ở chính giữa lõm hay đầy? Hả? Xin thưa, bàn tay của người nào đầy là không cần làm, là tự nhiên có tiền bạc đầy đủ, vật dụng không thiếu. Tức là bàn tay người nào mà trong lòng bàn tay thưa các vị mà đầy đặn là người này là ông chủ, có tiền sẵn, có gia tài sẵn, không cần phải làm lụng. Còn người nào bị lõm là phải đi làm, tay làm, hàm nhai, có làm mới có tiền xài, không làm không có tiền xài. Đó là bàn tay thưa các vị. Bây giờ tới bàn chân, các vị dở bàn chân lên đi, có lõm không? Có không? Dạ vâng, có lõm. Hầu hết mọi người đều lõm. Nhưng mà có một điều rất lạ là các vị có thấy các em bé mới sinh ra bàn chân có lõm không? Có lõm không? Không có lõm thưa các vị. Bàn chân em bé mới sinh ra đẹp ơi là đẹp. Đẹp lắm thưa các vị. Nhưng mà không phải em bé là chỉ có em bé mới không lõm. Chúng tôi thấy có nhiều người lớn nhưng bàn chân cũng không lõm. Không biết trong số các vị ở đây có người nào bàn chân không lõm không? Dở lên câu thử. Xin thưa, bàn chân lõm là bàn chân vất vả đó thưa tất cả các vị. Người nào mà bàn chân lõm đó là bàn chân khổ sở. Mà có người lõm ít, có người lõm nhiều. Các vị thấy đi, người nào mà lõm nhiều, xin thưa tiền bạc trong túi là không có, toàn là chuyên môn đi mượn tiền. Bàn chân nào mà lõm nhiều là chuyên môn đi mượn tiền, làm thì không có ra tiền, mà cuộc sống thì phải cần tiền. Từ ngay do đó khổ sở ghê gớm lắm. Buôn bán tảo tần cũng không đủ để trang trải cho chính bản thân của mình. Đó là do bàn chân lõm. Mà người nào lõm vừa vừa là ta cũng còn có chút chút khổ, nhưng mà cũng có tiền vào có tiền ra. Còn bàn chân người nào mà không có lõm đầy đặn, xin thưa khổ làm gì, chỉ có ngồi ăn thôi thưa tất cả các vị. Đó là bàn chân không lõm. Cho nên bàn tay không lõm, bàn chân ở dưới mà không lõm là xin thưa đó chính là phước báo. Phước báo. Cho nên người nào thường xuyên tha thứ, người nào thường xuyên giặt vũ sạch thân và tâm, xin thưa lúc bấy giờ phước báo sẽ tăng trưởng. Sẽ tăng trưởng. Cho nên tại vì chúng ta không biết vũ sạch, không biết rửa sạch thân tâm, chúng ta tạo ra các điều ác. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng ta làm cho bàn tay của chúng ta lõm, bàn chân của chúng ta lõm. Từ ngay chỗ đó cho nên cuộc đời của chúng ta mới là khổ sở. Đi đâu cũng khổ sở, ở đâu cũng khổ sở. Đó là do chúng ta không biết vũ sạch thân tâm. Thân của chúng ta có 3 điều cần phải vũ sạch. Một là không được sát sanh. Hai, không được trộm cắp. Người nào mà trộm cắp, xin thưa nhìn bàn tay nó lõm cực kỳ luôn thưa các vị. Lõm đến mức độ là không thấy thịt mà thấy toàn xương không. Bàn tay nào mà xương không là các vị thấy là làm thì rất nhiều, nhưng mà xin thưa có bao nhiêu tiền là trả nợ hết, chứ còn người này không có nắm được tiền. Không nắm được tiền, lõm mà có thịt là nó còn đỡ đỡ. Cho nên các vị chỉ rờ bàn tay người đó, nắm chặt tay và các vị giả bộ rờ rờ xíu đi, mà thấy có thịt là biết có tiền. Còn thấy không có miếng thịt nào là thê thảm. Là thê thảm. Mặc dù làm có tiền nhưng cuối cùng là nó cũng đi đầu này đi đầu nọ, và người này không nắm được tiền, lúc nào cũng khổ sở. Lúc nào cũng khổ sở. Đó chính là ta không biết vũ sạch cái thân. Sát sanh, trộm cắp. Và điểm thứ ba nữa không được an ổn, đó là do tà hạnh. Tà hạnh tức là ta thương một người nhưng mà sau đó chúng ta lại ngoại tình với người khác. Xin thưa cái chỗ này là cái chỗ tà hạnh. Mà người tà hạnh xin thưa không bao giờ an ổn được thưa các vị. Không an ổn bởi vì thứ nhất là gia đình xào xáo. Cái thứ hai là lúc nào ta cũng ở trong một tâm trạng bất an, sợ người ta phát hiện ra. Nhưng mà cuối cùng dù cho có giữ kín cỡ nào, cuối cùng nó cũng lòi ra. Nó cũng lòi ra thôi. Các vị làm sao để mà che, mà bọc cho kỹ một cái cục than đang cháy? Lấy gì để che? Che kiểu nào nó cũng lòi ra ngoài. Cho nên đừng bao giờ làm thì tự nhiên trong lòng an ổn, không lo, không sợ, không buồn. Cho nên về thân cần phải vũ sạch. Vũ sạch mấy điều này. Tự nhiên hết an, hết đau khổ, hết sầu muộn, và tâm thức của chúng ta sẽ được an. Chẳng hạn như có một hôm, có một cô gái còn rất trẻ. Cô gái đó mới khóc và nói chúng tôi, thưa thầy, thầy hãy cứu con. Chúng tôi hỏi sao cứu? Con lỡ không chồng mà lại có con, và những đứa con đó bây giờ con không biết làm sao. Và cuối cùng con sợ quá, con sợ cha mẹ con biết sẽ đánh con chết, cho nên cuối cùng con đã phá đứa bé đó. Nhưng mà khi con phá đứa bé đó rồi thì bây giờ con nằm mơ, con ngủ lúc nào con cũng thấy đứa bé. Và đứa bé đó về nói, tại sao mẹ không thương con, tại sao mẹ lại bỏ con. Đứa bé nó nói liên tục như vậy, và ngày nào cũng vậy. Và cô gái đó lên chùa khóc, hỏi chúng tôi bây giờ con phải làm gì. Chúng tôi nói đó là việc ngoài ý muốn. Vì mình sợ sệt cho nên không giữ được đứa bé. Cho nên bây giờ thôi lỡ rồi, nói với đứa bé là nói với bé rằng mẹ không muốn làm như vậy đâu, và sám hối với đứa bé. Và sau đó ghi tên đứa bé, nếu bé chưa chào đời lấy cái họ của mẹ đặt thêm vào hai chữ vô danh, và sau đó đem lên chùa và nhờ quý thầy cầu siêu giúp. Nhờ quý thầy cầu siêu giúp để rồi sau đó đứa bé an lòng ra đi, đứa bé đó không còn bám víu vào mẹ nữa và đứa bé đã được đi đầu thai tốt lành hơn. Duyên chỗ này không có, thật ra đứa bé không chào đời được, đó là duyên của bé không ra được. Bé đó ngày xưa cũng đã vi phạm một cái tội lỗi, đó là không cho một đứa bé khác chào đời. Từ ngay đó cho nên ngày nay mình cũng bị một cái nghiệp là người khác không cho chúng ta ra đời. Cho nên gặp trường hợp này chúng ta đừng buồn và cũng đừng giận, hoan hỷ nghe lời quý thầy, tu tập, nỗ lực thì nhờ cái phước báo đó cho nên sau khi ta chết ta sẽ tái sanh trở lại và ta có một thân hình tốt đẹp hơn và ta không cần phải buồn ai, cũng không cần giận ai, không cần phải tức tối với ai. Đây chính là nghiệp, cho nên cần phải vũ sạch thân của chúng ta và cần phải vũ sạch những lời nói không được tốt đẹp. Thế gian có dạy họa từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào. Cho nên nếu ai đó mà giữ cái miệng của mình đừng nói những lời không tốt đẹp thì xin thưa chúng ta sẽ an lòng, chúng ta không gặp tai họa. Người nào mà nói tôi không sợ trời, không sợ đất, tôi làm bất cứ điều gì mà có ác cuối cùng cũng không sao, nói đi rồi sẽ gặp tai họa tới. Sẽ gặp tai họa tới. Mình chưa làm nhưng mà do cái miệng của mình thách thức cho nên cuối cùng gặp tai họa. Cho nên cái miệng nguy hiểm lắm thưa tất cả các vị. Cần phải giặt vũ cái thân của mình và giữ gìn cái miệng. Đừng nói những lời sai trái, đừng nói những lời vô bổ. Muốn cho mình ít bệnh, ít đau nên ít nói. Và nếu như có nói thì phải học đúng lời dạy của Phật là im lặng như chánh pháp, nói phải như chánh pháp. Tức là nói là phải nói những lời của Phật chứ không nói những lời khác. Chẳng hạn như thỉnh thoảng Phật tử vào chùa tu tập, đôi khi ta có khiều khiều người này, ta khiều khiều người kia, nói chị có biết không, nhà tôi có mấy đứa con, mấy đứa bây giờ nó thành đạt dữ lắm, đứa nào bây giờ nó cũng học đại học hết rồi. Mà cái bà kia vừa nghe xong nó trời ơi vậy thì chị tốt số quá, mấy đứa con tôi nó học không đến nơi đến chốn nhưng mà được một cái nó ngoan nó hiền. Còn cái bà kia bà nói xong cái mới nói với chị kia, chị khen như vậy thì tôi cũng mừng nhưng mà chị lầm rồi chị ơi, từ ngày nó học đại học bây giờ nó xem tôi không ra gì hết, nó không xem tôi ra gì, nó luôn luôn là nói cái ý của nó nhưng mà nó không chịu nghe lời tôi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta thấy ai cũng có nỗi khổ và niềm đau, nhưng mà vấn đề là chúng ta có thì thôi, chúng ta ráng chúng ta chịu đi vì đó chính là cái nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ. Có nhiều người là xin thưa không chịu bằng lòng như vậy, cứ than thở vô chùa lúc mà các vị đang cố gắng niệm Phật ta không chịu niệm Phật, lúc nghe pháp ta không chịu nghe pháp, cứ ngồi khiều khiều nói chuyện chị biết không, cái toàn là chị biết không, không nói sao biết, mà nói ra rồi thì đau khổ sầu muộn. Bởi vì ta đau khổ quá ta than thở, nhưng mà xin thưa than thở như vậy không có kết quả, mà nó vừa khiến cho mình không tu tập tốt, nó khiến cho người kia cũng không tu tập tốt. Cho nên cần phải nỗ lực, khi nghe pháp hãy nghe một cách trọn vẹn để rồi từ đó ta làm cho thân tâm của chúng ta được sạch sẽ, được rũ sạch tất cả mọi cái cấu nhiễm. Và chỉ có rũ sạch như vậy thì lúc bấy giờ ta mới có thể có được những điều tốt đẹp. Thân tướng của chúng ta tu mỗi ngày mỗi đẹp ra, dáng đi của ta mỗi ngày mỗi đẹp ra. Không biết tất cả các vị có để ý hay không, chứ chúng tôi thấy hầu hết tất cả những ai mà vào chùa mặc chiếc áo tràng, xin thưa dáng đi của người nào cũng đẹp hết thưa các vị. Không biết các vị có để ý không. Rồi tất cả các thầy mà vô chùa mà tu một thời gian và mặc chiếc y cà sa lên, tự nhiên các vị nhìn thấy đẹp ơi là đẹp. Không biết các vị có để ý chỗ này không. Có để ý không? Dạ vâng. Các thầy mặc dù đã hủy hoại hình hài rồi, có nghĩa rằng đối với thế gian họ nói cái răng cái tóc là cái gốc của con người, thế mà các thầy phủi tóc, cạo tóc, hủy hoại hình hài, cho nó xấu đi, nhưng mà không biết tại sao mặc dù hủy hoại rồi mà nhìn vẫn còn đẹp. Đẹp là gì? Là nhờ có tu. Cho nên khi có tu là tự nhiên nó đẹp trên thân thể. Mặc dù tóc không có nhưng mà nó vẫn còn hiển hiện một cái nét đẹp, cái dáng đi đẹp. Và chính cái dáng đi đẹp đó cho nên ngày xưa ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài đã bị hút hồn bởi cái dáng đi của ngài Asaji, tức là ngài Ác Bệ. Từ lúc ngài Asaji đó chứng quả A-la-hán, xin thưa, chứng quả A-la-hán tâm không còn tất cả mọi cấu quế, sạch tất cả mọi cái cấu quế nhơ bẩn trong tâm thức và trong thân. Từ ngay do đó cho nên thân và tâm mà đã sạch tất cả mọi cấu nhiễm rồi, lúc bấy giờ xin thưa dáng đi đẹp lắm thưa các vị. Dáng đi đó không hề có nỗi lo và nỗi buồn nhân thế. Dáng đi đó là niềm vui an lạc từ ngay trong tâm thức. Từ ngay do đó cho nên ngài Xá Lợi Phất, ngài vô cùng hoan hỷ và lẻo đẻo đi theo sau. Một người mà tại sao có dáng đi đẹp như vậy, có một nụ cười tươi như vậy, có một cái cuộc sống an lạc như vậy, bao nhiêu người giữa thế gian lúc nào họ cũng nhíu môi, họ cũng nhíu mày, họ cũng nhíu mặt, tức là nhíu chỗ nào là đau khổ chỗ đó, tư duy chỗ đó, khổ sầu chỗ đó. Nhưng mà ngài Sari không hề nhíu mày, luôn luôn giữ một cái tâm an lạc. Và ngài Xá Lợi Phất vô cùng hoan hỷ. Nói như vậy, sự hoan hỷ đó xuất hiện từ đâu? Đó là một cái sự tu tập, một cái tâm trong sáng, dẫn đến một cái thân tốt đẹp. Cho nên từ ngay đó tất cả các sư nhờ có tu tập cho nên dáng mới được đẹp. Dáng đi cũng đẹp, nhìn hình tướng cũng đẹp, rất sáng rỡ. Và tất cả những Phật tử, mặc dù chúng ta không sáng bằng tất cả các thầy, bởi các thầy ở đây là mỗi ngày mỗi tu, ở trong chùa mỗi ngày mỗi thực hành, cho nên nó sáng nhiều hơn. Còn Phật tử nào mà nếu theo quý thầy mà mỗi ngày mỗi tu, xin thưa các vị cũng sáng y chang như tất cả các sư. Nhưng mà nếu một tuần mà các vị lên tu một lần thì nó cũng sáng, nhưng mà nó ít hơn. Có nghĩa rằng dáng đi của chúng ta mặc áo tràng vô thì mới đẹp, mà buông áo tràng ra thì nó xấu trở lại. Có nghĩa rằng bình thường chúng ta không mặc áo tràng thì nó chưa đẹp, mà áo tràng vô, có nhiều người Phật tử nói chúng tôi, thưa thầy, sao con thấy cái người này chưa mặc áo tràng, ở sớm của con thấy dữ ơi là dữ. Không biết tại sao mà khi cái người đó lên trên chùa mặc áo tràng xong, tự nhiên con thấy người đó tươi ơi là tươi. Xin thưa, đó chính là mình tu có công đức chút chút rồi, thưa tất cả các vị. Tức là thân và tâm của chúng ta được giặt vũ chút chút rồi. Có nghĩa là người nào mà có giặt vũ trong thân và tâm thì xin thưa ta sẽ có kết quả. Chẳng hạn như có nhiều người tại sao hỏi chúng tôi là tại sao trên chùa thì thấy dễ thương mà về nhà hết dễ thương. Tại sao vậy? Xin thưa, đơn giản thôi. Mỗi lúc lên chùa, người này lo niệm Phật, không có tham lam, không có sân hận, không có tà kiến. Có nghĩa là rất là dễ thương. Và các thầy nói sao thì tu vậy. Từ ngay đó lên chùa tự nhiên nhìn nó hiền ra, nó dễ thương ra. Còn ngược lại, người nào mà về nhà, mỗi lần tu nay xong xuôi về nhà, chửi con, chửi cháu, giận người này, giận người kia, hờn người này, hờn mát người kia, xin thưa đó là tại về nhà không biết tu, cho nên mặc chiếc áo đời nó rất là dữ, thưa tất cả các vị. Mặc áo tu lên thì thật rất là dễ thương. Cho nên nếu như ai đó mà các vị lên chùa, các vị mặc đồ tu lên, xin thưa chúng tôi nhìn thấy người nào cũng đẹp, dáng đi cũng đẹp và khuôn mặt đều rất đẹp. Đó là các vị lên chùa có tu. Ta biết giặt vũ thân của tâm, thân và tâm của chúng ta khi chúng ta lên chùa. Còn về nhà chúng ta không chịu giặt vũ, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta đang sai lầm này, thưa tất cả các vị. Lên trên chùa chúng ta biết giặt vũ, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết tụng kinh, chúng ta biết hồi hướng. Nhưng mà khi về nhà không có một câu niệm Phật. Có nhiều người được khuyên là niệm Phật ở mọi lúc mọi nơi, sáng sớm ngủ dậy là niệm Phật, đánh răng là niệm Phật, chạy xe là niệm Phật. Nhưng mà có nhiều người phản đối. Dạ xin thưa thầy, con đánh răng con dám niệm Phật, nhưng mà chạy xe không dám niệm Phật, bởi vì con sợ con niệm Phật một hồi con bị xe đụng. Có nhiều người nói như vậy, nhưng mà đó là người chỉ nói trên lý thuyết, không có thực hành. Nói trên lý thuyết là nếu chúng ta niệm Phật thì ta đang niệm Phật thì ta không nghĩ để ý đến xe thì đụng thôi, nhưng mà thật ra trên thực hành lại khác. Người mà đang niệm Phật lúc chạy xe vô cùng tỉnh táo tâm thức, bởi vì cái tâm đó là cái tâm trống rỗng. Còn người mà không niệm Phật thì cái tâm đó là cái tâm nhớ nghĩ lung tung, và người nhớ nghĩ dễ gặp tai họa, gặp tai nạn. Còn người mà đang niệm Phật, tâm đó là tâm trống rỗng, và tâm trống rỗng cho nên người này vô cùng tỉnh táo. Và dám chắc các vị rằng chúng ta sẽ không bao giờ có trường hợp đụng xe nếu trên xe tất cả mọi người đang niệm Phật. Nếu tài xế chạy xe thường niệm Phật thì tài xế đó sẽ rất an toàn, rất an toàn. Cho nên không thể nói là niệm Phật sẽ gặp tai họa. Thực hành đi rồi các vị sẽ thấy được một điều màu nhiệm. Nói như vậy có nghĩa rằng với một cái câu niệm Phật để mà dập vũ thân tâm, làm cho thân tâm của chúng ta được tốt đẹp, xin thưa chúng ta đi đâu cũng được an lành, chúng ta đi đâu chúng ta cũng được đầy đủ cái phước báo. Cho nên dập vũ thân tâm là một điều không thể thiếu. Và tất cả quý Phật tử chúng ta về tham dự đạo tràng, chúng ta tu tập, chúng ta nỗ lực sáng hôm nay, đây chính là một trong những hình thức được gọi đó là vũ sạch thân tâm. Có nghĩa là ta vũ sạch, làm cho thân của chúng ta là không có giết, không có trộm và cũng không có tà hạnh. Nhờ có những chữ không đó cho nên chúng ta mới có đầy đủ phước báo, thân của chúng ta được trong sạch. Mà trong sạch là thân thanh tịnh, lời nói của chúng ta được sạch, như vậy là lời nói thanh tịnh. Ý của chúng ta, tâm của chúng ta là không có tham lam, không có sân hận, không có si mê. Đó chính là sạch, mà sạch cũng là thanh tịnh. Do vậy cho nên ba nghiệp của chúng ta thanh tịnh, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thanh tịnh. Và người nào có ba nghiệp thanh tịnh, xin thưa giữa cuộc đời này rất an lành. Nhưng một điều quan trọng hơn, người nào ba nghiệp thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương, tức là người nào ba nghiệp đã hoàn toàn thanh tịnh, ta giặc vũ cái thân và tâm của chúng ta đến lúc trọn vẹn, không còn tất cả cấu quế, ngày đó Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng rước tất cả các vị về Tây Phương. Cái đó mới là điều quan trọng. Ta về một cảnh giới Tây Phương, một cảnh giới an lành, cảnh giới chỉ có niềm vui, không hề có những nỗi khổ, không hề có những buồn đau giữa cuộc đời đó, thưa tất cả các vị. Cho nên cần phải giặt vũ thân tâm của mình, thưa tất cả các vị. Chúng ta giặt áo cho sạch, và chúng ta muốn thơm tho như thế nào thì chúng ta cũng phải cần giặt vũ thân tâm của chúng ta y chang như vậy. Người nào mà thường xuyên giặt vũ thân tâm của chúng ta, xin thưa người này lúc nào cũng khuôn mặt tươi rói, phơi phới, phấn khởi, an lạc, đầy ắp những niềm vui, luôn luôn thỏa mãn trong những điều kiện của cuộc đời. Có nghĩa là ta đi đâu là gặp may mắn đến đó, không hề có những xui xẻo, không hề có ai làm khổ mình, làm cho mình phải khổ, làm cho mình phải buồn, làm cho mình phải đau. Tất cả đều nhờ vào thân và tâm của chúng ta có được giặt sạch hay không. Ngược lại, với những ai mà thân tâm chưa được sạch, còn đầy cấu quế giữa cuộc đời này là nỗi khổ và đầy ắp những niềm đau. Cho nên từ ngay đó Thượng Tọa trụ trì rất là từ bi tổ chức một cái khóa tu niệm Phật để tất cả các vị về để tham dự, về để tu tập. Đó là giúp cho tất cả các vị có niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Bởi vì nếu như các vị không biết niệm Phật, không biết vũ sạch, không biết giặt vũ thân tâm của mình, xin thưa giờ này, ngày này các vị vẫn còn đang đau khổ triền miên giữa nhân thế. Cho nên chỉ có sắp xếp thời gian về chùa tu tập, chỉ có vũ sạch thân tâm mọi lúc mọi nơi, buổi sáng giặt, buổi trưa giặt, buổi tối cũng phải vũ sạch. Nhờ vũ sạch thường xuyên như vậy, Cho nên cuối cùng chắc chắn các vị sẽ luôn luôn được an lành. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với chủ đề vũ sạch thân tâm, chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các vị hãy cố gắng nỗ lực niệm Phật nhiều hơn nữa. Đây là một hình thức khiến cho thân tâm của chúng ta được vũ sạch, được thanh tịnh, được an lạc. Và nhờ như vậy cho nên các vị sẽ giống như Thái tử Sĩ Đạt Đa năm xưa, chúng ta xuất gia, chúng ta tu tập. Nhờ như vậy cho nên cuối cùng Ngài mới có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp giữa trần gian. Và quan trọng hơn là tâm được hoàn toàn thanh tịnh, và cuối cùng Ngài đã thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói như vậy có nghĩa là nếu các vị nỗ lực niệm Phật, đi theo sự chỉ dẫn của Ngài, trong tương lai tất cả Phật tử đang ngồi đây ai cũng được về Tây Phương Cực Lạc. Cuối cùng cầu chúc các vị luôn luôn an lành và thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc an lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Thời thuyết pháp đến đây là hết. Mời tất cả các vị đứng lên, chúng ta hồi hướng.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.